Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 15 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Thành đoàn Thái Nguyên kỷ niệm 82 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Xây dựng văn hóa giao thông bắt đầu từ ý thức. Tài liệu học tập những nội dung chính nghị quyết số 36 ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 15 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn cơ sở, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân phường Chầu Hang phối hợp tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và giới thiệu nội dung tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị đã cùng khái quát lại thân thế sự nghiệp cách mạng gắn với quá trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời giới thiệu quá trình biên tập những nội dung cơ bản cốt lõi của cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam. Cuốn sách được kết cấu làm 3 phần với 623 trang và có 111 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố. Nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và xây dựng chỉnh đốn Đảng, đồng thời lan tỏa quyết tâm to lớn trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với sự nghiệp quan trọng này. Qua hội nghị giúp mỗi cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ phường Chầu Hang tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 CTTU của Bộ Chính trị. Các cấp ủy tổ chức đảng tập trung chỉ đạo tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề về nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cơ quan đơn vị, xem xét đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề liên hệ với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của cơ quan đơn vị. Sáng ngày 15 tháng 5, Thành đoàn Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trường Trung học cơ sở Phúc Trì tổ chức kỷ niệm 82 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tuyên dương đội viên xuất sắc, khánh thành khu tập thể dục liên hoàn dành cho thiếu nhi năm học 2022-2023. Phát huy truyền thống vẻ vang của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên đã có nhiều phong trào hoạt động để thiếu niên nhi đồng phát huy ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức. Thiếu nhi thành phố Thái Nguyên còn tham gia có hiệu quả nhiều cuộc thi sân chơi do hội đồng đội cấp trên phát động như chương trình Thiếu nhi Việt Nam học tập tốt rèn luyện chăm, sân chơi Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới dành cho học sinh khối tiểu học và chương trình Thiếu nhi Việt Nam rèn đức luyện tài dẫn dắt tương lai dành cho học sinh khối trung học cơ sở, v.v. Nhằm ghi nhận thành tích của các đội viên trong các phong trào, Thiếu nhi thành phố Thái Nguyên thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Tại chương trình, Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố đã tuyên dương 82 gương mặt thiếu nhi tiêu biểu, đội viên xuất sắc, đại diện cho hơn 5,3 vạn đội viên thiếu niên và nhi đồng trong toàn thành phố. Cũng tại chương trình, Thành đoàn Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên đã tặng 20 suất quà gồm vở viết và học bổng tiếng Anh toàn phần cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên, hỗ trợ các em cố gắng vươn lên trong học tập. Nhân dịp này, Thành đoàn Hội đồng đội, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tặng cho học sinh trường Trung học cơ sở Phúc Trìu công trình thể dục liên hoàn gồm 5 thiết bị dụng cụ thể dục ngoài trời với tổng giá trị 18 triệu đồng. Nguồn kinh phí được trích từ quỹ kế hoạch nhỏ năm học 2022-2023. Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 15 tháng 5 tại Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên, chi đoàn phối hợp với Liên đội Trường Trung học cơ sở Trương Vương tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và hành trình đến với bảo tàng năm 2023. Tại chương trình, 58 đội viên ưu tú của trường đã được làm lễ trưởng thành đội và kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đây là những đội viên trong độ tuổi quy định đạt học lực khá trở lên và xếp loại hạnh kiểm tốt đã được tham gia học lớp cảm tình đoàn. Qua một quá trình phấn đấu rèn luyện, các em luôn giữ vững kết quả học tập, rèn luyện tốt. Là những đội viên ưu tú, luôn tiên phong trong các phong trào hoạt động của nhà trường, của lớp, được hội đồng sư phạm nhà trường đánh giá cao. Sau lễ kết nạp, các em học sinh đã được tham quan tìm hiểu các hình ảnh hiện vật của Bác Hồ đối với Thái Nguyên tại Bảo tàng tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho thanh niên, đội viên, góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng phát triển vững mạnh. Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổ chức thực hiện và sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao cho các hội viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và sinh viên một số trường đại học trên địa bàn. Bằng phương pháp đan xen giữa lý thuyết và thực hành, tăng cường trao đổi, thảo luận, các học viên đã được giảng viên là các nhà nghiên cứu, nhà báo uy tín, thành viên của Hội đồng giám khảo các giải báo chí của Trung ương truyền đạt các nội dung như tiêu chí tác phẩm báo chí chất lượng cao, các yếu tố nội dung và hình thức quan trọng đối với từng thể loại báo chí. Đồng thời, thông qua phân tích các tác phẩm đoạt giải báo chí quốc gia, các học viên cũng được trình bày và hướng dẫn để tổ chức thực hiện và sáng tạo các sản phẩm báo chí chất lượng cao. Thông qua tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ của các phóng viên, biên tập viên, góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí được đăng tải phát sóng, cũng như có thể đạt các giải cao tại giải báo chí của Trung ương. Hội Nông dân phường Tân Long vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập hai chi hội nông dân trực thuộc Hội Nông dân phường. Theo đó, hai chi hội mới được thành lập là chi hội số 1 và chi hội 6, với tổng số hội viên hai chi hội là 52, nâng tổng số hội viên của toàn hội lên hơn 400 hội viên. Với việc thành lập mới hai chi hội sẽ tạo điều kiện để chi hội tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ, vận động hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, đồng thời góp phần thực hiện tốt quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân trong chi hội. Như vậy, đến thời điểm này, 10 trên 10 tổ dân phố của phường Tân Long đều có chi hội nông dân. Thời gian qua, Hội Nông dân phường Tân Long đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, mà trọng tâm là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng do Hội Nông dân các cấp phát động. Nhờ vậy mà trong nhiệm kỳ qua, cơ bản các hoạt động và chỉ tiêu nghị quyết do Hội Nông dân phường đề ra đều đạt và hoàn thành vượt mức, qua đó góp phần nâng cao đời sống của hội viên. Số lượng hội viên có cuộc sống khá giả ngày một tăng cao. Hội Nông dân phường Tân Long là một trong những đơn vị tiêu biểu được Hội Nông dân thành phố biểu dương khen thưởng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên hiện đang tạm giữ đối tượng Phan Thanh Hùng, sinh năm 1992 ở tổ 7 phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để điều tra về hành vi cướp tài sản. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định, lại đánh bạc trên mạng Internet dẫn đến nợ nần nhiều, nên Hùng đã rời khỏi địa phương và có mặt ở Thái Nguyên từ ngày 7 tháng 5 năm 2023 để tìm việc làm. Do cần tiền để trả nợ, khoảng 12 giờ 45 phút ngày 13 tháng 5 năm 2023, Hùng đã đến bưu cục Phú Xá thuộc tổ 5 phường Phú Xá, giả vờ gửi hàng nhằm cướp tiền. Thấy trong bưu cục chỉ có một nữ nhân viên là chị VTNH, Hùng đã dùng con dao nhọn cắn nhựa dài gần 30cm kề cổ để đe dọa chị H, bắt chị đưa tiền cho mình. Tuy nhiên, chị H đã lợi dụng lúc Hùng sơ hở để hô hoán, cướp cho người dân trợ giúp. Hoảng sợ, Hùng đã ném dao ở sân bưu cục và bỏ chạy ra ngoài đường về phía T3 nhất. Sau đó bị người dân khống chế, bắt giữ, giao nộp cho công an phường Phú Xá.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, văn hóa giao thông được hiểu là hành vi tuân thủ pháp luật, cư xử văn minh khi tham gia giao thông. Xây dựng văn hóa giao thông nhằm tạo thói quen ứng xử có văn hóa, đúng pháp luật, coi việc tự giác tuân thủ pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông là biểu hiện văn minh của con người. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng 95% nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn giao thông là do người tham gia giao thông vi phạm các quy tắc an toàn. Thực tế này cho thấy việc xây dựng văn hóa giao thông cần bắt đầu từ ý thức. Theo kết quả xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông, công an tỉnh, tuần từ mùng 3 đến mùng 9 tháng 5, gần 1.200 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị xử lý. Trong đó, lỗi vi phạm nhiều nhất là đi quá tốc độ, vi phạm quy định về nồng độ cồn và không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Đây đều là những vi phạm đã tồn tại nhiều năm nay, tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông. Ông Đặng Minh Tuấn, thành phố Thái Nguyên nhấn mạnh.
Khi mà đã sử dụng rượu bia thì không nên lái xe. Và tại vì sao? Tại vì rượu bia nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng điều khiển phương tiện.
Chị Trần Thị Diễm Hương, thành phố Thái Nguyên nói:
có những bạn là không đội mũ bảo hiểm rồi gây ra tai nạn giao thông, rồi bây giờ là không còn nhớ nổi là mình là ai.
Ngày 12 tháng 5, tại khu vực gần trường Trung học phổ thông Phú Lương xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy khiến 3 người bị thương nặng. Điều đáng nói là cả 3 nạn nhân còn rất trẻ và đều không đội mũ bảo hiểm. Thực tế ghi nhận, tình trạng không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông xảy ra phổ biến ở một bộ phận người dân. Với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông đã được nâng cao. Tuy nhiên, với tỷ lệ vi phạm như hiện nay, thì vẫn cần nhiều hơn nữa sự thay đổi và nỗ lực từ các phía. Người vi phạm chia sẻ về lỗi vi phạm của mình.
Em không lắp biển, với lại không gương, không mũ.
Thiếu tá Đào Đình Huệ, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hành vi không đội mũ bảo hiểm thì các đối tượng vi phạm chủ yếu là thanh thiếu niên. Thời gian tới chúng tôi sẽ tăng cường tối đa lực lượng phương tiện tiến hành tuần tra kiểm soát, tập trung vào các tuyến đường trung tâm, sử dụng hình thức tuần tra kiểm soát cơ động, phát hiện, kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển ô tô gắn máy không đội mũ bảo hiểm.
Vi phạm nồng độ cồn là một trong những vi phạm diễn ra phổ biến, không chỉ riêng Thái Nguyên mà tại hầu hết các địa phương trong cả nước. Tuy nhiên, khi bị kiểm tra, nhiều người còn có thái độ chống đối. Bởi vậy, để tránh những hậu quả đáng tiếc cho bản thân và xã hội, cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Anh Trần Đức Thịnh, thành phố Thái Nguyên nhấn mạnh.
Trong quá trình đi làm giao thông, tôi không bao giờ uống rượu.
Tai nạn giao thông chỉ có thể giảm khi ý thức tham gia giao thông của mỗi người được nâng lên, và xây dựng văn hóa giao thông chính là góp phần tạo cơ sở vững chắc cho một nền giao thông hiện đại, văn minh, an toàn, thân thiện với con người. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung tiếp theo của Nghị quyết số 36 NQTU ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. 1.3. Tình hình trong nước. Nhận thấy rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm và tạo điều kiện để phát triển công nghệ sinh học. Ở nước ta, công nghệ sinh học là một trong 4 lĩnh vực khoa học và công nghệ được ưu tiên phát triển cùng với công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano, công nghệ chế tạo và tự động hóa. Đối với nước ta, một nước nhiệt đới đi lên từ nông nghiệp, công nghệ sinh học có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Là một yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm an ninh lương thực, chuyển đổi cơ cấu và phát triển bền vững kinh tế nông nghiệp, nông thôn, cung cấp những sản phẩm cơ bản và thiết yếu cho chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường sống và phục vụ phát triển công nghiệp sinh học. Qua 15 năm thực hiện chỉ thị 50 và hơn 5 năm thực hiện kết luận số 06 KLTU của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị 50, công nghệ sinh học của nước ta đã có bước phát triển nhanh, bám sát định hướng và đạt được nhiều mục tiêu cụ thể đề ra. Công nghệ sinh học hiện đại thực sự đã thay đổi toàn diện các hệ thống sống nhằm phục vụ tối đa không chỉ lợi ích thiết thực của toàn xã hội, nâng cao lực lượng sản xuất xã hội mà còn cải thiện môi trường sống, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, duy trì bền vững đa dạng sinh học. Công nghệ sinh học bao gồm bất kỳ hoạt động công nghệ nào có sử dụng các hệ thống sống, các cơ thể sống, các quá trình sinh học hoặc các dẫn xuất từ chúng để sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu thụ các sản phẩm sinh học có chất lượng cao và có giá trị gia tăng khác nhau. Cùng với chủ trương của Đảng về thích ứng an toàn, linh hoạt, phát triển kinh tế, đảm bảo hiệu quả sản xuất trong tình hình mới và bảo đảm thực hiện thành công mục tiêu kép cũng như nhiệm vụ mà Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra, công nghệ sinh học đã trở thành động lực thúc đẩy phát triển nền kinh tế đất nước. Trong lĩnh vực nông nghiệp đã chủ động sản xuất trên 70% các giống cây trồng, vật nuôi, thay vì trước đây tỷ lệ nhập khẩu giống của nước ta là trên 70%. Trong lĩnh vực y dược, nhiều công nghệ nền tảng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư được ứng dụng để hạn chế sự tham gia tiếp xúc của con người trong phòng chống dịch bệnh nguy hiểm. Sản xuất được các kháng thể sử dụng điều trị một số bệnh ung thư và bệnh tự miễn. Gần đây nhất là xây dựng được quy trình công nghệ và sản xuất được vaccine phòng COVID-19 có thể đạt quy mô 10 triệu liều trên năm. Vaccine được sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn y tế thế giới, đã qua thử nghiệm lâm sàng 3 giai đoạn, đạt kết quả tốt và đang đề nghị cấp phép để sản xuất diện rộng. Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đã góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp một cách bền vững, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp an toàn. Hầu hết các đơn vị thuộc các ngành như chế biến thực phẩm, dệt nhuộm, giấy, cao su, hóa chất, dược phẩm, cơ khí luyện kim, mạ, điện tử, thuộc da, vật liệu xây dựng, đều đầu tư xây dựng các hệ thống xử lý nước thải có kết hợp vi sinh vật. Trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, đã tạo ra hơn 200 công nghệ, gần 100 sản phẩm đang được sản xuất kinh doanh tại thị trường nội địa và xuất khẩu. Trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, nhờ áp dụng công nghệ gen mà việc giám định hài cốt liệt sĩ được thuận lợi hơn, đã có hàng ngàn liệt sĩ chưa xác định được tên tuổi đã được trả lại tên cho anh. Nước ta là một nước nhiệt đới, gió mùa đi lên từ nông nghiệp với tiềm năng diện tích đất nông nghiệp lên tới trên 80% diện tích đất nước và trên 60% dân số sống ở nông thôn. Đa dạng sinh học đứng thứ 16 trên thế giới. Công nghệ sinh học trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm phát triển bền vững đất nước. Trong đó, chất lượng đất, nước và đa dạng sinh học là những yếu tố đặc biệt quan trọng bảo đảm an ninh lương thực, chuyển đổi cơ cấu và phát triển bền vững kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cung cấp những sản phẩm cơ bản và thiết yếu cho chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, an ninh sinh học và quốc phòng an ninh. Trong thời gian vừa qua, nhờ áp dụng công nghệ sinh học, xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam luôn gia tăng trên thị trường quốc tế. Đến những khách hàng khó tính nhất về tiêu chuẩn kỹ thuật cũng đã chấp nhận đặt hàng. Công nghệ sinh học trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra từng ngày và góp phần thay đổi diện mạo một số ngành trọng yếu, đó là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Tốc độ phát triển công nghệ sinh học trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vẫn còn chậm so với thế giới, nhưng những chuyển biến gần đây cũng đáng được ghi nhận. Ở nước ta hiện nay, nhiều nhà nông đã ứng dụng thiết bị cảm biến nhằm số hóa các yếu tố liên quan đến cây trồng như lượng nước, độ ẩm, phân bón hay ánh sáng, qua đó dễ dàng nắm bắt được tình trạng nông trại. Hiện nay ở Việt Nam đang có một số vấn đề liên quan đến công nghệ sinh học trong lĩnh vực quốc phòng an ninh được quan tâm như thẻ nhận dạng cá thể người dùng trong an ninh quốc phòng, thực phẩm dùng trong quân đội, điều trị và chăm sóc sức khỏe, điều trị quân nhân, xử lý chất thải sinh học trên các đảo, chiến tranh sinh học và khủng bố sinh học, sản xuất các loại vaccine phục vụ an ninh quốc phòng, định danh hài cốt liệt sĩ, phương pháp phát hiện nhanh các chất cấm, ma túy, dựa trên nguyên lý sinh học, chế tạo và sản xuất kit có độ nhạy và độ đặc hiệu cao, phát hiện nhanh các tác nhân gây bệnh nguy hiểm, phục vụ kiểm dịch sân bay, hải cảng, biên giới. Nhìn chung các sản phẩm ngày càng đa dạng và luôn luôn biến động theo thời gian và diễn biến của tình hình tội phạm và có tính đặc thù ở mỗi quốc gia. Do vậy, song song với việc sản xuất sản phẩm hiện có, các nhà sản xuất trong lĩnh vực quốc phòng an ninh không ngừng nghiên cứu, phát triển sản phẩm, ứng dụng công nghệ mới để cải tiến, nâng cao hiệu suất, tăng độ nhạy đối với các kit phân tích và các test kiểm tra nhanh, đồng thời loại bỏ những hạn chế của công nghệ đã có để tiếp tục nghiên cứu phát triển các công cụ mới có tính năng tốt hơn, phù hợp hơn với nhu cầu của công việc. Trong diễn biến của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ sinh học trong nước đang có những bước đi ban đầu như xây dựng các phần mềm, robot, trí tuệ nhân tạo, thiết bị cảm ứng, sử dụng trong quan sát, giám sát, nhận biết, thu thập số liệu, phục vụ nghiên cứu và phát triển công nghiệp sinh học, số hóa các dữ liệu. Song cơ sở hạ tầng nhân lực và hạ tầng kỹ thuật của công nghệ sinh học nước ta hiện tại còn yếu kém. Do vậy, Việt Nam cần có chiến lược phát triển mạnh, hợp tác quốc tế đào tạo, chuyển giao công nghệ từ các quốc gia tiên tiến để tránh tụt hậu ngày càng xa. Bởi công nghệ sinh học được dự báo sẽ bùng nổ thành cuộc cách mạng công nghiệp sinh học quy mô toàn nhân loại trong nửa đầu thế kỷ 21. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo nghị quyết số 36 NQTU ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành số 1757 UBNZVP về việc tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ các dịch vụ hàng quán, hàng rong bán hàng tại khu vực cổng trường học. Gửi Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, Công an thành phố, Đội quản lý thị trường số 2, Phòng Y tế thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Trung tâm Y tế thành phố, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, các hội xã hội thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã thuộc thành phố, Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban giám hiệu các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố. Hiện nay trên địa bàn thành phố có tình trạng học sinh, sinh viên, người tiêu dùng mua, sử dụng các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hạn sử dụng các sản phẩm độc hại cho sức khỏe, đồ ăn, thức uống, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, si sa, từ các dịch vụ hàng quán, hàng rong khu vực, các cổng, các trường học, đặc biệt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Nhằm bảo vệ sức khỏe cho học sinh, sinh viên, người tiêu dùng, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị có liên quan và Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai thực hiện các nội dung sau. 1. Công an thành phố, đội quản lý thị trường số 2, chủ trì phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các phường xã tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh các mặt hàng tại khu vực xung quanh trường học, căng tin trường học, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm pháp luật. Tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, tiếp tục tham mưu các biện pháp quản lý chặt chẽ các dịch vụ hàng quán, hàng rong bán hàng tại khu vực cổng trường học trên địa bàn thành phố. 2. Phòng Y tế thành phố chủ trì các đoàn kiểm tra chuyên ngành, liên ngành an toàn thực phẩm, tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu vực xung quanh trường học, bếp ăn tập thể, căng tin trường học, xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm thành phố theo quy định. 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục tuyên truyền đến toàn thể phụ huynh và các em học sinh tuyệt đối không mua đồ ăn thức uống không đảm bảo vệ sinh, các sản phẩm độc hại cho sức khỏe tại các điểm kinh doanh hàng quán, hàng rong, xe đẩy tại khu vực cổng trường. Chỉ đạo các nhà trường thuộc Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm nội quy quy chế quản lý để tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho viên chức, giáo viên, người lao động, học sinh trong nhà trường. Phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố và Ủy ban nhân dân các phường xã nắm bắt tình hình, tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật. 4. Trung tâm Y tế thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe trong các trường học, phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, các phường xã và các nhà trường trong việc giáo dục, hướng dẫn học sinh thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng thực phẩm an toàn, tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm độc hại cho sức khỏe. Chủ trì trong công tác điều tra dịch tễ các sự cố nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố, báo cáo kịp thời kết quả thực hiện gửi Ủy ban nhân dân thành phố, Phòng Y tế tổng hợp đúng quy định. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án, lực lượng, phương tiện, vật tư hóa chất để kịp thời khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng khi có ngộ độc xảy ra. 5. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố bằng các hình thức thông tin tuyên truyền mạnh mẽ việc thực hiện các biện pháp an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm, tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, hạn chế sử dụng, cảnh báo những thực phẩm có nguy cơ ô nhiễm, những sản phẩm độc hại cho sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, xì xa, là những sản phẩm hiện chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành tại Việt Nam, đặc biệt gây hại cho sức khỏe trước mắt và lâu dài của thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. 6. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, các hội xã hội thành phố tích cực tuyên truyền mạnh mẽ trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân về việc đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm. Tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng. Cảnh báo những thực phẩm có nguy cơ ô nhiễm, những sản phẩm độc hại cho sức khỏe cho người tiêu dùng, đặc biệt là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, xì xa, là những sản phẩm hiện chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành tại Việt Nam, đặc biệt gây hại cho sức khỏe trước mắt và lâu dài của con em nhân dân. Nắm bắt tình hình, hiện tượng dịch vụ, hàng quán bán hàng không đảm bảo theo quy định pháp luật tại khu vực cổng trường, và kịp thời phản ánh đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân các phường xã, sở tại hoặc đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo kiểm tra, xử lý. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố và các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các phường xã trong công tác quản lý nhà nước, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, giám sát và phản ánh kịp thời với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố những hiện tượng buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong quản lý các dịch vụ hàng quán, hàng rong bán hàng tại khu vực cổng trường học để chỉ đạo kiểm tra, xử lý. 7. Đề nghị các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, các phòng ban liên quan và Ủy ban nhân dân phường xã sở tại để tuyên truyền và thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát các hoạt động bán hàng tại khu vực cổng trường, tuyên truyền và quản lý đối với học sinh, sinh viên thuộc phạm vi quản lý để các em thực sự là người tiêu dùng thông thái, sử dụng thực phẩm an toàn, không sử dụng các sản phẩm độc hại cho sức khỏe. 8. Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chịu trách nhiệm quản lý đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường, phối hợp kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm thực phẩm được tặng miễn phí hoặc trong chương trình giới thiệu, quảng cáo, bán, hỗ trợ nhân đạo mà các tổ chức cá nhân thực hiện trong khu vực trường học, nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng, việc chấp hành các quy định về đăng ký, tự công bố sản phẩm, quá trình vận chuyển, bảo quản, phân phát sản phẩm. Tổ chức tuyên truyền đến toàn thể phụ huynh và các em học sinh tuyệt đối không mua thức ăn, thức uống, không đảm bảo vệ sinh, không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc xuất xứ không rõ ràng, các sản phẩm độc hại cho sức khỏe tại các điểm hàng quán, hàng rong, xe đẩy tại khu vực cổng trường. Có trách nhiệm nắm bắt các hiện tượng dịch vụ, hàng quán bán hàng không đảm bảo theo quy định pháp luật tại khu vực cổng trường mình và kịp thời phản ánh đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân các phường xã sở tại hoặc đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo kiểm tra, xử lý. 9. Ủy ban nhân dân các phường xã khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra đồng loạt tại cơ sở kinh doanh dịch vụ, các hàng rong bày bán xung quanh khu vực cổng trường học, bếp ăn tập thể trường học, căng tin trường học, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm, chịu trách nhiệm duy trì hoạt động kiểm tra, giám sát thường xuyên, đảm bảo quản lý chặt chẽ các hoạt động bán hàng xung quanh khu vực trường học trên địa bàn mình quản lý. Thông tin tuyên truyền thực hiện các biện pháp an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm, không sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng, cảnh báo những thực phẩm có nguy cơ ô nhiễm, những sản phẩm độc hại cho sức khỏe, đặc biệt là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, si sa, vì các sản phẩm này hiện chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành tại Việt Nam. Tham mưu cấp ủy cung cấp chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp tuyên truyền mạnh mẽ trong nhân dân địa phương, phát hiện và phản ánh kịp thời các trường hợp vi phạm quy định trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ các mặt hàng gây độc hại cho sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt khu vực xung quanh các trường học trên địa bàn mình quản lý. Thiết lập đường dây nóng do lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường xã trực tiếp chỉ đạo để nhận thông tin phản ánh của nhà trường, của người dân và kịp thời xử lý theo quy định. Cung cấp số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh cho các nhà trường và niêm yết tại khu vực cổng trường. Báo cáo kết quả kiểm tra xử lý về Ủy ban nhân dân thành phố định kỳ trước ngày 25 hàng tháng. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị địa phương khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 15 ngày 16 tháng 5 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia, góp phần phát triển thương mại điện tử và kinh tế số, Chính phủ đã giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với các địa phương xây dựng nền tảng địa chỉ số quốc gia. Đây là nền tảng do người Việt Nam xây dựng để phục vụ người Việt. Hiện nay, nền tảng địa chỉ số quốc gia đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm ứng dụng và đang triển khai thử nghiệm tại một số lĩnh vực. Điển hình như, lĩnh vực du lịch sẽ hình thành dữ liệu địa chỉ số về các cơ sở địa danh du lịch tại địa phương nhằm thúc đẩy phát triển du lịch thông minh. Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy tích hợp dữ liệu địa chỉ số của trụ nước chữa cháy, bể nước, nguồn nước tự nhiên. Lĩnh vực bưu chính, các doanh nghiệp trên địa bàn có thể khai thác và ứng dụng nền tảng địa chỉ số để nâng cao chất lượng quản lý, hoạt động vận chuyển và giao nhận hàng hóa. Tại tỉnh Thái Nguyên, việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chỉ số gắn với cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia cũng góp phần tạo thuận lợi hơn cho công tác quản lý hành chính, giao thông và có thể chia sẻ dữ liệu cho các doanh nghiệp, tổ chức khai thác, xây dựng bản đồ số chuyên nghiệp phục vụ cho từng ngành, lĩnh vực và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp. Ngoài ứng dụng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nền tảng địa chỉ số quốc gia cũng hỗ trợ bà con tìm địa chỉ, đường đi, chia sẻ địa chỉ dễ dàng hơn. Nền tảng địa chỉ số còn cho phép người dùng cập nhật, làm giàu các thông tin dữ liệu địa chỉ cho mình và cộng đồng một cách thuận tiện. Hiện nay, người dân có thể dễ dàng tham gia tạo lập, tra cứu và khai thác cơ sở dữ liệu địa chỉ số của gần 24 triệu địa chỉ được gắn mã thông qua cổng giao tiếp là website https://địa-chỉ-số.gov.vn và ứng dụng mobile app địa chỉ số.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.